Chương 4. Vai trò của người vợ. Chủ đề của cuốn sách này là về những người chồng, nhưng bất cứ mô tả nào về vai trò của người chồng cũng đều là không đầy đủ nếu không có ít nhất một bản tường trình ngắn gọn về vai trò của người vợ. Hôn nhân chỉ vận hành suôn sẻ khi mỗi người thực hiện đúng vai trò của mình theo Kinh Thánh. Vì vậy, hãy cùng xem Kinh Thánh nói gì về người vợ. Thứ nhất, cô ấy là một người giúp đỡ. Jehovah Đức Chúa Trời phán: "Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó." Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Phần này có thể được dịch là: "Ta sẽ tạo nên cho nó một người để hoàn thiện nó." Dường như ngụ ý rằng một người đàn ông không có vợ thì sẽ không hoàn thiện. Ngôn ngữ bằng tiếng Do Thái khó có thể được thể hiện đầy đủ trong tiếng Anh. Nhưng chúng ta hãy tập trung vào điểm chính. Đức Chúa Trời đã ban người nữ để làm người giúp đỡ. Nhiều phụ nữ ngày nay nghĩ rằng nếu tôi là người giúp đỡ, tôi thật kém cỏi. Đó là một sai lầm. Trong thân thể của Đấng Christ, không ai cao hơn hay thấp hơn bất cứ ai khác. Mỗi người trong chúng ta đều được ban cho một vị trí và chức năng. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở chúng ta là sự trung tín trong vị trí và chức năng cụ thể mà Ngài đã chỉ định cho chúng ta. Trong Sang đoạn 14 câu 16-17, Chúa Giêsu nói về điều Ngài sẽ ban cho các môn đồ sau khi Ngài rời khỏi họ: "Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ cho các con một đấng trợ giúp, đấng giúp đỡ khác để ở với các con mãi mãi." Như vậy, Chúa Giêsu mô tả Chúa Thánh Linh là đấng giúp đỡ, nhưng điều đó có nghĩa là Chúa Thánh Linh thấp kém hơn không? Không hề, Ngài là Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, một người vợ hoàn thành vai trò người giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban cho cũng không hề thấp kém gì về khía cạnh đó. Tôi cảm ơn Chúa vì mỗi người vợ của tôi đều là một người giúp đỡ tuyệt vời cho tôi. Tôi sẽ không thể nào đạt được những gì tôi có nếu không có Lydia, người vợ đầu tiên của tôi, cũng như Ruth, người vợ thứ hai của tôi. Thứ hai, cô ấy thuận phục chồng mình. Khái niệm này là chủ đề gây tranh cãi trong những năm gần đây, nhưng sứ đồ Phaolô đã giải thích rõ ràng trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Phần lớn tranh cãi là do câu này đã bị tách rời khỏi bối cảnh Kinh Thánh của nó. Thực ra, trong Kinh Thánh mà tôi đang có, một tiêu đề phụ đã được chèn vào để phân chia câu 21 và 22. Câu Kinh Thánh trước đó hướng đến tất cả các Cơ Đốc nhân: "Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau." Đây là sự thuận phục chính trong thân thể Đấng Christ, tất cả các Cơ Đốc nhân đối với nhau. Đây phải là dấu hiệu đặc biệt của tất cả các Cơ Đốc nhân, một thái độ nhu mì, phục tùng đối với anh em mình. Trong bối cảnh thuận phục lẫn nhau này, người vợ được ban cho một đặc ân độc nhất và đặc biệt bằng thái độ của mình đối với chồng. Cô ấy mô tả thái độ của Hội Thánh đối với Đấng Christ. Như được thấy trong bối cảnh này, thuận phục không phải là một nghĩa vụ áp đặt trên người vợ, mà là một đặc ân dành cho cô ấy. Cả Phi-e-rơ, người lập gia đình, và Phao-lô, người không lập gia đình, đều bắt đầu giảng dạy về trật tự trong gia đình với trách nhiệm của người vợ là thuận phục chồng. Có một lý do thực tế cho điều này. Nếu người vợ không hoàn thành trách nhiệm của mình, người chồng gần như không thể thực hiện được trách nhiệm của mình. Người vợ giữ chìa khóa để mở cánh cửa cho chồng hoàn thành vai trò lãnh đạo gia đình và cũng có thể là đóng nó lại. Nếu người vợ không sẵn lòng thuận phục vai trò lãnh đạo của chồng, thì có một cách anh ta có thể đảm nhận vị trí đó bằng cách tự tạo cho mình. Không có người vợ khôn ngoan nào lại muốn điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu người vợ chọn không thuận phục và người chồng chọn không đảm nhận vai trò lãnh đạo? Một gia đình như vậy sẽ không được bảo vệ về mặt tâm linh. Nó giống như một con tàu giữa bão biển không có thuyền trưởng nơi đầu tàu. Đắm tàu là chuyện tất yếu mà thôi. Các gia đình không được bảo vệ trong văn hóa đương đại của chúng ta là nguyên nhân chính của sự bất ổn và rối loạn xã hội mà chúng ta đang trải qua. Chỉ có một giải pháp thực sự hiệu quả, khôi phục trật tự thiên thượng trong các gia đình. Người vợ đầu tiên của tôi lớn tuổi hơn tôi. Bà ấy là một nhà truyền giáo có kinh nghiệm, đã thành công trong một lĩnh vực khó khăn của chức vụ. Cô được giáo dục tốt và là một diễn giả tài năng. Nếu muốn lãnh đạo tôi, bà ấy sẽ không gặp khó khăn gì khi làm như vậy. Nhưng với tầm cỡ của mình, bà ấy đã để cho chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm này đứng vào vị trí lãnh đạo của gia đình. Bà ấy hẳn đã phải chịu đựng một số chuyện tôi làm. Xin nhớ rằng tôi không có anh chị em và đột nhiên thấy mình là người đứng đầu một gia đình gồm 8 cô gái. Thật không dễ chịu gì cho tất cả chúng tôi. Nếu Lydia đứng vào vị trí là người lãnh đạo trong mọi việc, thì tôi chỉ sẽ sống cuộc đời này với danh phận là chồng của Lydia. Nhưng cảm ơn Chúa, Lydia đã để tôi đứng vào vị trí đó. Thứ ba, cô ấy hỗ trợ hoặc duy trì. Đức Chúa Trời đã tạo nên cơ thể con người theo thiết kế là cái đầu không thể tự nâng đỡ chính nó được. Nếu người đàn ông là cái đầu của gia đình, thì chính cơ thể anh ta nâng đỡ anh ta, và người có trách nhiệm này chính là người vợ. Đàn ông chúng ta là những tạo vật yếu đuối theo nhiều cách. Chúng ta cần hỗ trợ. Chúng ta có thể khoác lên mình vẻ ngoài hùng hổ và uy quyền, nhưng bên trong chúng ta thường là những con chuột. Một người vợ thuộc linh sẽ nhìn thấy điểm yếu của chồng nhưng không tập trung vào đó. Thay vào đó, cô sẽ nâng đỡ anh một cách khôn ngoan và khéo léo, cùng anh cố gắng để vượt qua chúng. Thứ tư, cô ấy khích lệ. Không có gì đau đớn hơn một người vợ không khích lệ chồng mình. Hãy tưởng tượng một người giao giảng vừa giảng một bài giảng dở tệ và phải đối mặt với một phản ứng đáng thất vọng từ hội chúng của mình. Nếu trên đường về nhà, vợ anh ấy nói một bài giảng tệ hại, thì không biết anh ấy sẽ chán nản đến mức nào, cảm giác thật tồi tệ. Nhưng nếu cô ấy nói đó không phải là một trong những bài giảng hay nhất của anh, nhưng em đã rất chăm chú, anh ấy bắt đầu nghĩ có lẽ vẫn còn hy vọng, cuối cùng thì mình cũng có thể giảng tốt hơn. Tôi đã từng chỉ ra rằng một danh xưng của Chúa Thánh Linh là đấng giúp đỡ, nhưng từ đó cũng có thể được dịch là đấng khích lệ. Khi một người vợ khích lệ chồng, cô ấy đang hoàn thành vai trò của Chúa Thánh Linh trong tình huống đó. Thứ năm, cô ấy cầu thay cho chồng. Những người vợ đôi khi rơi vào cái bẫy của việc dành quá nhiều thời gian để lo lắng về chồng của họ, chỉ trích họ và chỉ ra lỗi lầm của họ, nhưng không cầu nguyện cho họ. Một người vợ quỳ gối cảm ơn Chúa cho chồng mình sẽ là người gặt hái những lợi ích. Ruth và tôi từng giúp đỡ hai cặp vợ chồng gặp khó khăn trong hôn nhân. Trong mỗi trường hợp đều có những điểm yếu và vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống của người chồng. Hai người vợ đó đã đồng ý gặp nhau mỗi sáng và cầu thay cho chồng. Họ đã làm điều này một cách trung tín trong vài năm. Đến hôm nay, cả hai người chồng đều là những người thành công. Một người trong chức vụ hầu việc Chúa, còn người kia ở trong thương trường. Những người đàn ông đó sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay nếu không có sự cầu thay trung tín, kiên trì của vợ họ. Cầu thay đem đến ích lợi tốt hơn nhiều so với chỉ trích hay phàn nàn. Sự biết ơn của tôi dành cho Ruth. Khi tôi đang viết cuốn sách này, Chúa đã gọi vợ tôi là Ruth về với Ngài. Trong suốt 20 năm, tôi và cô ấy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, kết quả và thành công. Có những lý do nhất định cho điều này. Đầu tiên, cả hai chúng tôi đều là những cơ đốc nhân có kết ước. Đối với mỗi người, mục đích cao quý nhất trong cuộc đời của chúng tôi là phục vụ và tôn vinh Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, chúng tôi đều tin rằng việc chúng tôi được kết hiệp với nhau trong hôn nhân là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chúng tôi đều tin chắc rằng khuôn mẫu hôn nhân của Tân Ước vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Chúng tôi không bao giờ tìm cách loại bỏ các đòi hỏi của nó vì lý do văn hóa hoặc thời đại khác. Thứ tư, Ruth là người rất vị tha. Cô ấy là một người phụ nữ có năng lực, tài năng và đạt được thành công cho riêng mình. Nhưng cô ấy tin rằng nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho cô là bằng mọi cách có thể giúp tôi hoàn thành chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho tôi. Cô ấy nhiệt huyết không phải vì thành công của riêng cô ấy, mà vì thành công của tôi. Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng kết ước của Ruth đối với tôi và chức vụ của tôi không bao giờ khiến bà ấy trở nên thấp kém hay có phần tâng bốc. Nếu bà ấy nghĩ tôi đã làm gì sai hoặc có nguy cơ mắc sai lầm, bà ấy sẽ luôn thẳng thắn nói với tôi. Bà ấy đặc biệt quan tâm đến cách ăn mặc của tôi sao cho phù hợp với chức vụ Đức Chúa Trời giao phó cho tôi. Nếu thấy tôi tóc tai chưa gọn gàng hay ăn mặc chưa chỉnh chu, bà ấy sẽ nói, trông anh giống như một người đàn ông không vợ vậy. Trong suốt 20 năm chung sống, chức vụ của tôi đã phát triển một cách kinh ngạc. Vào thời điểm chúng tôi kết hôn, tôi là một giáo viên dạy Kinh Thánh lưu động, đã xuất bản một vài cuốn sách và cũng có tiếp cận với một phần rất nhỏ trong thân thể Đấng Christ. Vào thời điểm Chúa gọi Ruth về chức vụ Direct Green Ministry đã có một tầm ảnh hưởng toàn cầu. Mục vụ giảng dạy Kinh Thánh trên đài phát thanh của tôi bắt đầu vào năm sau khi tôi và Ruth kết hôn, đã được dịch sang ít nhất hơn 10 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và 4 phương ngữ của Trung Quốc. Tôi đã xuất bản ít nhất 20 cuốn sách nữa. nhiều phần được dịch ra ít nhất 60 thứ tiếng. Ruth và tôi đã tổ chức các buổi nhóm ở mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện 4 chuyến công tác vòng quanh thế giới. Văn phòng đại diện của chức vụ Peregrine Ministry hiện đã được thành lập ở ít nhất 30 quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ. Mục đích của tôi khi nêu ra tất cả những điều này, ngoài việc bày tỏ sự biết ơn với ký ức của Ruth, là để nhấn mạnh một sự thật không thể chối cãi. Điều đó không bao giờ có thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ hết lòng, không mệt mỏi và vị tha của Ruth. Hầu như ngày nào tôi cũng nói với Ruth hai điều: em là người yêu dấu của anh và anh nghĩ em thật tuyệt vời. Tôi vẫn còn cảm thấy như vậy. Khi phần thưởng được trao trong vinh quang, Ruth sẽ nhận được toàn bộ phần của mình. Tôi mong muốn được nhìn thấy khoảnh khắc đó. Ở điểm này, có lẽ bạn đang tự hỏi mình, nếu ông bà Derek và Ruth có thể tận hưởng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và kết quả như vậy, tại sao dường như rất ít cuộc hôn nhân ngày nay đạt được thành công như vậy? Ồ, một lý do phổ biến là nhiều cặp vợ chồng đã không đưa vào hôn nhân của họ một thành phần thiết yếu. Đây sẽ là chủ đề của chương tiếp theo.